Đã từng có mấy người hỏi tôi rằng hiện nay xã hội rất loạn, nên dùng thái độ như thế nào để đối đãi khiến cho mình không tạo nghiệp mà có thể giúp được người khác. Tôi nói với họ, tiến sĩ Thang Ân Tỷ người Anh nói, đây là một nhà đại triết học nổi tiếng trên thế giới, một nhà triết học lịch sử. Ông ấy nói rằng giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chính là hiện nay. Thì chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Người ta lại hỏi học thuyết Khổng Mạnh là gì? Tôi đưa ra bốn chữ là nhân, nghĩa, trung, thứ. Chúng ta dùng thái độ này để giải quyết. Nhân là gì? Là thương người. Thật sự thương người, tạo nghiệp địa ngục vẫn yêu thương họ. Vì sao phải yêu thương họ? Bởi họ vốn là Phật. Trong Kinh Đại Thừa nói, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Như vậy quý vị có thể không yêu thương họ chăng? Vì sao họ tạo nghiệp địa ngục? Bởi vì nhất thời hồ đồ, nên cần phải tha thứ cho họ. Họ rất đáng thương vì không có người dạy. Họ phạm sai lầm, nên câu đầu tiên là lòng nhân từ, lòng thương người. Thứ hai là nghĩa. Nghĩa là đối đãi với tất cả muôn sự muôn vật phải hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Pháp là gì? Là phép tắc đại tự nhiên. Nó thù thắng hơn pháp luật của con người thời nay. Pháp mà hiện nay con người định đều trái với nguyên tắc tự nhiên. Hợp với nhân tình, hợp với thiên lý, hợp với phép tắc đại tự nhiên. Phép tắc đại tự nhiên là gì? Là luân lý đạo đức. Chúng ta phải tuân thủ điều này vì đây là nghĩa. Ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Chúng ta hiểu nên cần phải tuân thủ, còn họ không hiểu nên có thể không tuân thủ vì không ai dạy họ. Không thể trách họ mà hãy tha thứ cho họ. Đây là tâm nhân nghĩa. Về mặt sự thì dùng thái độ gì? Dùng trung thứ. Trung là không thiên lệch tà ngụy. Ông Bố Lai Đăng người Mỹ nói đoan chánh tâm niệm. Câu này rất hay. Tâm niệm đoan chánh chính là trung, không thiên lệch, không tà ngụy. Cải tà quy chánh, đoạn ác tu thiện. Đây là hành vi cụ thể. Điều sau cùng là thứ. Thứ là tha thứ người khác. Không nên so đo tính toán, không chấp nhận sự trừng phạt. Vì sao vậy? Vì họ chưa học qua, chưa học mà làm sai việc. Nếu trừng phạt họ là bất nghĩa, là tàn nhẫn, không nên trừng phạt. Nếu họ đã học, đã biết rồi mà cố phạm thì cần phải trừng phạt. Vì sao? Bởi họ hiểu. Hiểu rồi mà làm như vậy là không đúng, nên cần phải trừng phạt. Họ không hiểu, không hiểu mà làm sai thì cần tha thứ. Cách nói này của tôi rất nhiều người tán thành.
À,
Khổng Tử nói rất hay: sự thành bất thuyết, bất luận là việc tốt hay việc xấu, đặc biệt là nói về việc xấu, họ đã làm rồi, quý vị còn nói họ để làm gì? Không cần nói. Toại sự bất gián, khi việc chưa làm thành công, họ quyết định sẽ làm thành công, không nên khuyên họ. Nhắc nhở một chút là được rồi, không cần khuyên lơn. Họ có quyết tâm, nhất định sẽ làm thành công. Ký giảng bất cửu, những việc đã làm sai nên bỏ qua hết, không cần truy cứu. Làm việc sai nhưng tâm phải an định để sửa đổi chính mình cho tốt. Mọi người cùng học truyền thống văn hóa, mọi người cùng nhau học Phật Pháp, đây chính là việc tốt. Không nên tìm lỗi lầm của họ. Như vậy xã hội sẽ từ chỗ an định hồi phục êm ấm. Nếu làm việc sai, nhất định phải bị trừng phạt, phải bị pháp luật xử lý, thì xã hội này sẽ động loạn. Vì sao vậy? Vì người làm sai quá nhiều. Quý vị phải làm thế nào? Khi ở trong tình hình này, phương pháp tốt nhất là bỏ qua hết, không nhắc chuyện cũ. Đây là phương pháp quyết đoán mà các bậc thánh hiền xử lý đại loạn. Khiến nhân tâm hoàn toàn an định để nỗ lực học tập, đoạn ác tu thiện, cải tà quy chánh, đoan chánh tâm niệm. Nên cần có vài năm như vậy thì xã hội sẽ trở lại ấm êm. Không dùng phương pháp này mà cứ mê muội đi truy cứu, mê muội trừng phạt, như vậy thế giới này ngày càng loạn, không cách nào thu dọn được. Nhân, nghĩa, trung, thứ và chân thành từ bi của Phật Pháp Đại Thừa, dùng tám chữ này. Đây là điều tiến sĩ Thang Ưng Tỷ đưa ra. Ông đưa ra học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Trong học thuyết Khổng Mạnh, chúng ta tìm ra bốn chữ. Phật Pháp Đại Thừa cũng tìm ra bốn chữ, làm thành tám chữ. Tám chữ này có thể giải quyết mọi tranh chấp trong xã hội hiện tại, từ sự rối rắm của mỗi gia đình cho đến toàn thế giới. Ngạn ngữ Trung Quốc nói rất hay: không nghe lời người lớn thì thiệt thòi ngay trước mắt. Người lớn là thánh hiền, người lớn là chư Phật Bồ Tát. Nếu thực sự nghe và thực hành theo bộ kinh này thì thành Phật là chuyện đương nhiên. Lời của Thiện Đạo Đại Sư nói không sai: dạng tu dạng nhân khứ, không sót một người nào. Nếu y theo pháp môn này mà không được giảng sanh thì đó là nguyên nhân gì? Vấn đề không ở nơi pháp môn mà là do chúng ta sai, đã làm trái với nguyên tắc. Vừa rồi tôi nói nghe kinh có tạp niệm, niệm Phật có tạp niệm, có hoài nghi, đối với thế gian này có tham luyến không buông bỏ, như vậy thì không còn cách nào khác. Lỗi không phải trong kinh điển mà do chính mình. Học Phật chân chánh, trong tâm chỉ có Phật A-di-đà, chỉ có thanh tịnh bình đẳng giác, chỉ có một câu Nam-mô A-di-đà Phật, Câu Nam Mô A Di Đà Phật này khiến thanh tịnh bình đẳng giác của chúng ta hiện ra. Những điều này chúng ta có, nó là tánh đức của tự tánh. Như vậy là chúng ta đã thành công rồi. Nghiệp chướng quá nặng thì đi từ cạn vào sâu. Trước tiên niệm câu A-di-đà Phật, niệm cách nào để khiến đệ tử quy? Và tâm nhân nghĩa hiển lộ. Bản lĩnh cao hơn thì niệm cách nào cho trung thứ hiển lộ? Chân thành hiển lộ và từ bi hiển lộ. Không những chính mình được độ mà còn có thể cứu chúng sinh, cứu thế giới,